Phần Kinh Thánh Cựu Ước ở trang 570 về Nehemi, ở trong cái đoạn 5 từ câu 14 đến câu 19. Tôi xin kính mời tất cả mọi người đồng đứng lên, tôi sẽ tuyên đọc lời Chúa. Vả lại từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giu-đa, tức là từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua Ác-ta-xét-xê, cộng trong 12 năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng để cho mình lương thực và rượu, trừ ra 40 siết lơ bạc, đến đổi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy vì có kính sợ Đức Chúa Trời. Lại tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào, và các đầy tớ tôi đều hội hiệp lại đó đặng làm công việc. Nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở với các dân tộc xung quanh chúng tôi đi đến. Vả người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, 6 con chiên chọn lựa, người ta cũng dọn những gà vịt, và mỗi người ngài đủ cho các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự này. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Trước khi chúng ta đến với Chúa trong sự học hỏi lời của Ngài, xin mỗi người hiệp cùng với tôi để chúng ta kính dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Jehovah Đức Chúa Trời, một ngày mới thật là mới luôn, và sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Buổi sáng hôm nay, bởi sự kính yêu và sự trông cậy nơi Ngài, chúng con đến đền thánh của Chúa để mỗi người của chúng con sẽ lắng nghe được tiếng phán của Ngài. Nguyện xin Chúa hãy phán chúng con đang nghe. Xin Chúa dựng trong lòng mỗi chúng con một sự ngay thẳng, trong sạch, để buổi sáng hôm nay chúng con ăn nuốt được lời hàng sống của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để học về gương hầu việc của ông Nehemi, và chúng ta được nghe qua trong phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng nay. Có một người họ mua bán đồ cổ, thì mua được một chiếc bàn làm việc của Tổng thống Jefferson, là Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Chiếc bàn này đã bị thất lạc trong thời kỳ nội chiến. Theo anh, đây là bàn được đóng lại và anh đã trưng bày để bán đấu giá. Một phụ nữ thắng được giá, và theo thể lệ đặt tiền cọc, ngày hôm sau sẽ lấy bàn. Nhưng mà trước khi giao hàng đó, thì người bán đồ cổ này nó có một người bạn chuyên về hàng đấu giá đến xem, và có hỏi anh: chiếc bàn đấu được cao giá không? Thì anh trả lời là: giá tốt, nhưng mai tôi mới biết chắc. Người bạn muốn thương lượng nên nói với anh: anh nghĩ sao nếu tôi mua với giá gấp đôi giá đấu sáng nay? Anh rất ngạc nhiên: bạn có điên không? Đâu phải là bàn nguyên thủy, chỉ là một sản phẩm đóng lại. Nhưng mà người bạn quyết chắc: không, chỉ có phần trong ngăn kéo được thay thế gỗ nâu đỏ và tay nghề rõ ràng là của thế kỷ thứ 18. Hôm sau, người phụ nữ thắng cuộc đấu giá đến để nhận chiếc bàn thì anh giải thích rất cặn kẽ về lịch sử của chiếc bàn. Nghe xong, người phụ nữ buồn bã hỏi anh, vậy ông quyết định sẽ không bán bàn viết này phải không? Thì anh trả lời là không, tôi bán là vì uy tín của công ty. Suy nghĩ một lúc lâu về trách nhiệm làm chủ chiếc bàn viết lịch sử của Tổng thống, người phụ nữ đắn đo và nói với anh là tôi sẵn sàng mua với giá thấp một sản phẩm tái tạo y như vậy. Do đó, chiếc bàn viết này đã được Bảo tàng Viện Quốc gia của Hoa Kỳ mua với giá rất cao. Và người phụ nữ được anh gửi tặng sản phẩm tái tạo kèm theo tấm ngân phiếu $100,000. Câu chuyện cho chúng ta thấy điều gì? Người mua bán đồ cổ đánh giá lòng ngay thẳng thật quý hơn là lợi nhuận. Trên phương diện lãnh đạo, sự ngay thật liêm khiết là một yếu tố quyết định sự thành công. Vì thường người lãnh đạo tìm kiếm quyền lực địa vị hơn là tìm kiếm quyền lực làm phương tiện để phục vụ. Con người với lòng ham muốn chiếm hữu sẽ xa dần liêm chính, bỏ quên nhu cầu tâm linh. Và đương nhiên, việc gánh lấy hậu quả sẽ không thể tránh được. Trong thời kỳ thống trị của Đế quốc Ba Tư, Nehemi, tổng trấn xứ Juda, là người lãnh đạo có khải tượng được Đức Chúa Trời cảm động xây lại vách thành đổ nát Jerusalem. Nehemi nặng lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Ông đã tận dụng yếu tố ngay thật liêm chính trong chức vụ để hoàn thành công việc khó này giữa sự chống phá của dân Samari tạp chủng lúc bấy giờ. Buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng tìm sự dạy dỗ của Chúa qua bài học gương hậu Việt gồm 3 ý mà tôi muốn trình bày. Thứ nhất là về lòng kính Chúa, thứ hai là tình yêu đối với mọi người, và thứ ba, trách nhiệm mình nhận lãnh. Chú phán phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Đức Chúa Trời, mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, vì Ngài là đấng tể trị có quyền ban sự sống. Phước cho ai biết tìm cầu sự khôn ngoan trong sự kính sợ, vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự tri thức. Nehemi biết rõ điều đó với lòng vâng phục trọn vẹn đã được Đức Chúa Trời trao cho trách nhiệm xây sửa lại vách thành Jerusalem đổ nát, một khái tượng nặng lòng được cảm nhận bởi ơn của Đức Chúa Trời. Nehemi là người Do Thái lưu đày nhưng được trọng vọng, có thế lực bởi sự hậu đãi của vua Artaxerxes của Đế quốc Ba Tư. Nếu chúng ta đọc trong Nehemi đoạn 1, năm 444 trước Chúa, Nehemi được chiếu chỉ của vua Ba Tư trở về xứ Juda với chức vụ tổng trấn để thực hiện khải tượng Đức Chúa Trời đã chỉ cho. Bởi lòng kính sợ, Nehemi được Đức Chúa Trời ban cho tri thức khôn ngoan để đối đầu với những sự việc khó. Thay vì Nehemi được quyền hưởng phúc lợi cá nhân, nhưng bởi lòng cưu mang dân tộc đang trong sự bị áp bức, ông không muốn tạo cái nặng về việc chu cấp cá nhân của ông cho họ. Kinh Thánh cho biết các quan tổng trấn xứ Giu-đa trong thời ấy đều đã nhận được lương trên sự đau khổ của dân, bắt phạt hành hại lẫn nhau, gom tóm quyền lực để hưởng lợi. Quyết định của Nehemi chẳng những làm nhẹ gánh cho dân, mà điều đáng trọng là trong thời gian hầu việc của ông trong công việc xây sửa lại thành, thì tác dụng về sự thanh liêm của ông có một giá trị rất lớn. Và đó chính là yếu tố rất cần thiết cho người lãnh đạo để có thể củng cố được lòng tin thuộc cấp, để thẳng tiến được công việc và để tránh được những tai họa xảy ra do lòng tham. Chúng ta biết quản lý trưởng thành của Trung Hoa đã được đánh giá rất an toàn và kiên cố, nhưng sau 100 năm thì Trung Hoa đã bị xâm nhập bởi rợ Hung Nô phương Bắc 3 lần. Mà cả 3 lần đều cùng một cái nhân là quân phòng vệ thành bị mua chuộc. Việc này cho thấy tài trí cộng với sức mạnh lãnh đạo tự mãn, người Trung Hoa đã bỏ quên yếu tố liêm chính, nên việc nhận lãnh hậu quả là điều tất yếu. Người lãnh đạo nếu cứ lo củng cố địa vị, lạm quyền ẩn mình trong sự gian tham, chắc sẽ đem đến thảm họa cho người dân. Sự thể đã xảy ra thật hiển nhiên tại các quốc gia cần được tái thiết sau chiến tranh do Tổ chức Thương mại Quốc tế, mà chúng ta biết đó là WTO, khi họ giúp đỡ. Điển hình là tại Việt Nam, tại Campuchia, với sự trợ giúp của cơ quan này, nguồn tài chính đã bị tẩu tán, tham nhũng gây nên tù tội và đôi khi lúng đoạn cả guồng máy chính trị. Chúng tôi không quên câu chuyện chấn động của tên trùm Nam Cam đã chuẩn bị bước đến hành động khống chế từng bộ phận chính quyền Cộng sản Việt Nam khoảng 10 năm trước đây. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều còn nhớ đến câu chuyện này. Tại Nam Dương, Tổng thống Suharto của Nam Dương sau 20 năm trong chức vụ báo chí đã lên tiếng vạch trần tài sản khổng lồ thâu tóm của dân đã tẩu tán một cách hợp pháp cho dòng tộc của ông trong việc đầu tư. Tuy nhiên, cán cân của sự liêm chính vẫn tồn tại dù bị phủ trùm bởi bóng tối của tội ác. Một câu chuyện liêm chính đã xảy ra trong một gia đình không biết Chúa, xen lẫn biến cố đau buồn mà chúng tôi không thể quên. Người anh họ của nhà tôi và hiện đang sống tại Úc, ông nguyên là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được biệt phái giữ chức vụ quận trưởng quận 10 thành phố Sài Gòn Chợ Lớn trước năm 1975. Tại nhiệm sở ấy, không lâu vào một buổi sáng, một tổ chức thương mại người Hoa thăm viếng có mang theo một món quà trị giá bằng vàng ròng và kèm theo một tờ đơn xin lập một trung tâm giải trí. Và đó là một trung tâm trá hình. Ông anh dứt khoát từ chối, không để bị mua chuộc. Đồng tiền tiếp tục khống chế một cách khác. Thời gian ngắn sau đó, ông nhận được lệnh thuyên chuyển trở lại chiến trường. Và ngay trong mặt trận Hạ Lào năm 1971, và Cộng sản Việt Nam đã bắt sống, và ông đã bị bắt sống mãi đến năm 1983. Kinh Thánh đã bày tỏ gương lãnh đạo cao quý của Tổng trấn Nehemi. Ông tự lực chỉ mong được cơ hội để giúp đỡ và cất lấy gánh nặng cho đối tượng, tự gạt bỏ phần chu cấp cá nhân. Một tâm tình đáng quý mà sứ đồ Phaolô cũng đã chia sẻ, mà chúng ta biết ông nói thế nào: tôi có quyền ăn uống, có quyền có vợ, có quyền nghỉ ngơi, có quyền nhận lương bổng, nhưng tại sao sứ đồ Phaolô phải làm nghề mai trại để nuôi thân suốt trong những cuộc hành trình truyền giáo? Trong hội thánh, người lãnh đạo cần đặt nặng trách nhiệm, biết xem nhẹ đặc ân của riêng mình. Người lãnh đạo được quyền tạo cơ hội đến gặp những ai đã gây sự hiểu lầm hơn là chờ đợi. Trong gia đình, người chủ nên sẵn sàng lắng nghe hơn là giành quyền đòi người khác phải lắng nghe. Và trong sở làm, người lãnh đạo dùng quyền hạn để khích lệ nhân viên, không để đổ lỗi, để chạy trách nhiệm. Có một quan niệm lãnh đạo cho rằng chân dắt hội thánh của Chúa trong vòng từ 3 cho đến 5 năm sẽ có nhiều gương ẩn hiện học đòi phương cách của người lãnh đạo. Quan niệm xem ra cũng phù hợp với suy nghĩ thường tình: cha nào con nấy, thầy nào tớ nấy, lãnh đạo nào môn đệ nấy. Tôi nhớ lại trong năm 2008, trong kỳ tranh cử tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2008-2012, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ là Barack Obama Ông đã công kích ứng cử viên đảng Cộng Hòa. John McCain chỉ là một con chốt đội lốt của Tổng thống W. Bush đang tại chức. Ở trong chiến trận Iraq mà thôi, đường lối lãnh đạo sẽ không gì thay đổi. Biết vậy, tại sao quan điểm này không được áp dụng để rèn luyện, để rèn tập việc nêu cao gương liêm chính? Một yếu tố rất cần thiết cho vai trò lãnh đạo. Một vụ hy vọng mới tại Phnom Penh, trong quá trình đã nhiều lần xảy ra những bất khiết tài chính của các chi hội do các thành viên trong vai trò lãnh đạo. Lý do chạy chữa là mất sổ sách, thất lạc bản sao, vân vân. Thậm chí ngay cả việc người thủ quỹ trốn bỏ trách nhiệm của mình, nói rằng đi về Việt Nam hay là đổi chỗ ở. Chúng ta biết rằng phải kính Chúa, và điều thứ hai nữa là Chúa muốn đó là phải yêu người. Chúa phán là phải yêu kẻ lân cận như mình. Vì nếu không yêu người thấy được thì làm sao yêu được Đức Chúa Trời là đấng không thấy được. Nê-mi biết rõ điều đó, trở nên là ống dẫn truyền tình yêu của Đức Chúa Trời. Nê-mi là người lãnh đạo khôn ngoan, không sống bằng đặc quyền phẩm trật, không dùng quyền hạn tước đoạt quyền hạn của mình để tước đoạt quyền lợi của kẻ khác. Nê-mi lãnh đạo hết sức khiêm nhường, hạ mình sống bên cạnh dân và cùng làm việc với dân, thậm chí đêm ngủ với bộ y phục làm việc còn ở trên mình. Nê-mi không tự tôn, biết quý hóa tình tự dân tộc. Ông hòa mình, không phân biệt thứ bậc và luôn đề cao giá trị anh em cùng đồng công trong công việc. Nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng. Trên phương diện lãnh đạo, Nê-mi không phải là người nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình, không phải vậy. Ông không phải là người thượng đội hạ đạp, và ông cũng không phải là người phục vụ tầng lớp này gia thêm gánh nặng cho tầng lớp khác. Nê-mi không tiêu phí sự đóng góp của dân vô trách nhiệm, nhưng rất quý trọng bảo vệ phúc lợi cho họ. Hàng năm, chính phủ của nước Úc đã tiêu pha số tiền đóng thuế của dân rất lớn, gần 8 triệu Úc kim thống kê cách đây 10 năm, để tiếp đón phái đoàn Hoàng gia Anh thăm viếng du lịch nước Úc này. Trong đó có thể là nữ hoàng, có thể là hoàng tử Charles, và có thể là cháu đích tôn của hoàng tử Charles nữa. Và cháu đích tôn của nữ hoàng nữa. Vì sao? Là tại vì nước Úc là một thành viên trong khối Liên hiệp Anh. Và cái quyết định này của Quốc hội đã gây phản ứng của người dân rất mạnh và cần phải được cải sửa trong vai trò lãnh đạo của Quốc hội. Nhưng mà trong tương lai chúng ta không biết lúc nào. Và có thể yếu tố để xin ý kiến toàn dân để chuyển sang thể chế Cộng hòa cũng là một yếu tố nằm trong vấn đề này. Nê-mi kính mến Đức Chúa Trời, hăng say với trách nhiệm thực hiện khải tượng tu sửa nhà Chúa. Tôi cũng giữ bền lòng xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào, và các đầy tớ tôi đều hiệp lại đó để làm công việc. Một hình ảnh hòa đồng, liêm chính, trái ngược với bọn quan lại tham ô, ăn trên ngồi trước, cướp đoạt tài sản của dân. Nê-mi không chấp nhận lý do nào của người có thẩm quyền sống lương lẹo, ép buộc dân để thu đạt lợi lộc. Khắp nơi tại Việt Nam, nổi lên mỗi ngày, có những tiếng kêu gào của người dân quan đòi công lý do sự chiếm hữu ruộng đất của thẩm quyền địa phương. Và chúng ta biết. Và những việc này, những việc gian tham này đã làm tê liệt hy vọng sống của người dân. Thậm chí, đến đội họ phải hành động để đổi mạng sống hoặc chấp nhận phải vào tù ra khám. tình trạng của Việt Nam ngày hôm nay. Kinh Thánh không có một ẩn ý nào về việc ông Nehemi khao khát trở về đời sống giàu sang của xứ Kinh Đô Susa. Sở dĩ Nehemi có được sự thỏa lòng trong cách làm việc của mình là vì Nehemi đã kết ước trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, chấp nhận sự gian khó, hy sinh các lợi quyền, trong khi ngày nay chúng ta không vượt ra khỏi sự cám dỗ của đồng tiền. Khởi điểm dấu hiệu liêm khiết trong đời sống tâm linh của Nehemi là kính Chúa, yêu người. Tình yêu, sự vâng lời của Nehemi đối với Đức Chúa Trời là động lực có tác dụng hiệu quả khiến các cộng sự của ông hết lòng noi theo, như Kinh Thánh đã ghi. Và do đó, đạt thành quả công việc rất là nhanh chóng. Trong ý nghĩa này, chúng ta thử hình dung một hình ảnh đẹp biết bao của hội thánh của Chúa có sức sống, tăng trưởng nhanh, trong ảnh hưởng lãnh đạo nào thì môn đệ nấy. Ước mong là hội thánh của, là hình ảnh của hội thánh Chúa tại nơi đây. Kính Chúa, yêu người. Và Nehemi rất quý trọng trách nhiệm của mình nhận lãnh. Là người hầu việc Đức Chúa Trời, dù trong vai trò nào chúng ta cũng phải cẩn trọng trách nhiệm, nhưng không giống như những kẻ có quyền trong chủ thuyết bóc lột. Không để bị sai khiến như con cờ của một thế lực nào đó. Thật đau lòng khi nghe một con cái Chúa lên tiếng ở trong hội thánh. Và việc này đã xảy ra trong cuộc đời hầu việc Chúa của tôi. Tôi đã nghe. Chúng ta cứ cầu nguyện và đóng góp. Phần còn lại tôi sẽ bao chót. Chúng ta nghĩ thế nào về khi mà chúng ta nghe những một sự lên tiếng như vậy từ lòng của một con cái Chúa? Chúng ta hãy nghe câu chuyện về trọng trách của Lý Trần Quán trong thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh năm 1865. Tên đường Lý Trần Quán tại chợ Tân Định ở ngã tư đường, tôi nhớ là ngay bên bờ bên hông của chợ Tân Định, đường Trần Văn Thạch thì phải. Lý Trần Quán là trung thần của Chúa Trịnh, có trọng trách đưa Chúa Trịnh Khải chạy trốn khỏi sự sát hại của nhà Nguyễn Tây Sơn lúc bấy giờ, chạy ra vùng Lạng Sơn để trốn khỏi sự sát hại của nhà Nguyễn Tây Sơn. Nhưng sau khi cận thần của ông là ông Tuần Trang vì sợ giặc nên trên đường chạy trốn đã giao Chúa Trịnh cho nhà Nguyễn. Ông Lý Trần Quán đau buồn vì không hoàn thành trách nhiệm, đã quyết định chịu chôn sống sau khi Chúa Trịnh Khải mất. Ở đây Nehemi nói: tôi cũng giữ bền lòng trong công việc xây sửa vách thành, với ngụ ý là yếu tố kiên trì vững bền đã giúp cho Nehemi hoàn thành nhanh chóng việc xây lại vách thành Jerusalem trong vòng 52 ngày, là một thời gian kỷ lục như Kinh Thánh đã ghi nếu chúng ta đọc trong Nehemi đoạn 6 câu 15. Các đầy tớ hội hiệp lại để làm công việc. Là một câu nói xác minh của Nehemi về việc làm chính trực có sự đồng công giữa thầy thợ. Nehemi vượt khỏi những cám dỗ của quyền lực, loại bỏ thẩm quyền trục lợi, hoàn toàn đứng bên ngoài mọi thế lực. Nehemi không để sự bóc lột, lạm dụng quyền lực có cơ hội bộc phát vì tình yêu dân tộc của ông không thể cầm lòng được khi ông thấy họ đang trong hoàn cảnh bị trị. Nehemi với gương lãnh đạo mang thịnh vượng cho dân, đánh tan mọi ý đồ củng cố quyền cao tước trọng.
với Nehemi, phúc lợi cá nhân không là lý do ngăn trở việc phụng sự Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va Jireh, là đấng chu cấp. Ngài là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thông gì. Pochettino, chúng ta biết, là cựu thủ tướng, nguyên là thủ tướng của nước Úc, là một nhà chính trị trẻ tuổi với tham vọng lớn trong việc đầu tư. Khi giữ chức vụ thủ tướng, có lời bình phẩm rằng ông chỉ cần một nhiệm kỳ tại chức là đủ thực lực lập nền móng thương mại quốc tế. Và sau đó dù rời diễn đàn chính trị cũng dễ dàng trở nên nhà đầu tư với số vốn đầu tư khổng lồ. Y như lời bình phẩm của người đời nói là chính trị giỏi là những người có tài, nói dối và mị dân. Pochettino đương nhiên không thể tái đắc cử vì thiếu sự chân chính. Cơ đốc nhân phải trân trọng trách nhiệm công việc mà Đức Chúa Trời đã chỉ ra. Không thể lấy danh Chúa làm chơi, vì Ngài là đấng có một. Nehemi tuyệt đối kính sợ Đức Chúa Trời và quý trọng trách nhiệm được giao phó. Nehemi hết lòng trong trách nhiệm rèn tập một tập thể lãnh đạo chân chính qua việc xây sửa lại thành, lại vách thành nhà của Đức Chúa Trời. Nehemi ghi khắc vào lòng người cộng sự một ý niệm tốt lành qua gương lãnh đạo ngay thẳng, biết quý trọng trách nhiệm. Và Nehemi đã lập nên phương châm liêm chính trong công việc bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời và bởi yêu người. Một gương lãnh đạo thật hiếm có. Tôi kết luận bài học buổi sáng hôm nay, sau khi chúng ta nghe được lòng kính Chúa, yêu người và việc trọng trách nhiệm của ông Nehemi. Nehemi, người lãnh đạo chân chính, kính sợ Đức Chúa Trời, yêu thương mọi người, biết quý trọng trách nhiệm. Nehemi, tôi tớ, trung tín, có khải tượng được ơn xây, sửa lại vách thành, đền thờ của Đức Chúa Trời. Và Nehemi là gương tiêu biểu hình ảnh lãnh đạo liêm chính, là nguồn của sự phát triển tài nguyên làm nảy nở lực lượng phụng sự Chúa. Cơ đốc nhân, ngày hôm nay chúng ta đang ở trong cơn ba đào, trước làn sóng dữ của tội lỗi. Bài học phục vụ từng trải của Nehemi có làm tăng được sức mạnh như một loài kình ngư vượt lên đỉnh sóng, có mài dũa được sắc bén tinh thần phục vụ đấng mà chúng ta đang chịu ơn. Ước gì lời Chúa buổi sáng này dòng thấm trong chúng ta bài học giá trị, không cần lợi gấp đôi nhưng sẽ được bội phần hơn bởi sự ngay thẳng, đặc biệt qua gương lãnh đạo vị tha liêm chính của Nehemi. Chúng ta sẽ trở nên công cụ hữu hiệu xây đắp nhà của Đức Chúa Trời thêm vững bền.